vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kinh nghiệm về COVID-19 trên khắp thế giới cho thấy các bậc cao niên đặc biệt là thành phần dễ gặp nguy hiểm với loại virus này. Nước Úc cũng chẳng có ngoại lệ và không nơi nào căng thẳng hơn là trung tâm của đại dịch, đó là Victoria. Sự kiện đó đã được cân nhắc cẩn thận với cố vấn trưởng về y tế cho chính phủ, giáo sư Brendan Murphy, khi ông xuất hiện trước một ủy ban của Thượng viện.
Trong những tuần lễ vừa qua, đã có nhiều thử thách lớn lao. Như chúng ta đều biết, có những thất bại nổi bật trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn chăm sóc và về vấn đề thông tin liên lạc.
Trong lĩnh vực chăm sóc cao niên, đã có 150 vị cao niên tử vong trên toàn quốc Úc. Có 4 nhà dưỡng lão tại Victoria, hiện có hơn 100 trường hợp lây nhiễm. Nhà dưỡng lão St. Basil ở khu ngoại ô Faulkner của Melbourne đứng đầu với 142 trường hợp. Một ủy ban thượng viện đã được thông báo là vụ lây nhiễm đầu tiên diễn ra vào ngày 9 tháng 7. Thế nhưng tổng trưởng phụ trách chăm sóc cao niên là ông Richard Colbeck nói rằng Bộ Dịch vụ Y tế và Nhân sinh của Victoria đã không thông báo đến chính phủ liên bang mãi đến 5 ngày sau đó.
Chúng tôi được Bộ Dịch vụ Y tế và Nhân sinh thông báo vụ bùng phát coronavirus vào ngày 14 tháng 7. Chúng tôi ngay lập tức đã củng cố hệ thống trong bất cứ trường hợp nào để xảy ra một vụ lây nhiễm, rồi xét nghiệm được thu xếp vào ngày hôm sau.
Còn tiến sĩ Nick Coatsworth là phó cố vấn y tế cho chính phủ liên bang nói rằng việc gián đoạn thông tin khiến mất thời gian mà nhà cầm quyền không thể để cho mất được như vậy.
Bằng mọi cách quý vị đối phó với dịch bệnh thì vấn đề thời gian là rất quan trọng đối với COVID-19. Đó là lý do vì sao chúng tôi luôn luôn xét lại các tình huống như thế này để tìm ra những gì xảy ra và chắc chắn là nó không tái diễn nữa.
Trong đó, nhân viên tại Viện Dưỡng Lão St. Basil thuộc Chính thống giáo Hy Lạp có thể liên lạc với cư dân bằng tiếng Hy Lạp. Thế nhưng, giáo sư Murphy nói rằng sau khi chính phủ liên bang phải can thiệp sau vụ dịch bệnh bùng phát, thì nhà cầm quyền cố gắng tìm kiếm các nhân viên chăm sóc thích hợp hơn.
Đặc biệt là sự khác biệt về văn hóa và ngôn ngữ với các nhân viên, phần lớn là người nói tiếng Hy Lạp. Còn các cư dân, nhiều người có tiếng mẹ đẻ không phải là tiếng Anh. Do đó, nhân viên phục vụ thuộc về nhiều nguồn gốc khác nhau.
Có 67 viện dưỡng lão tại Victoria đã ghi nhận các trường hợp nhiễm virus. Thế nhưng, Thượng nghị sĩ Colbeck từ chối nêu tên các viện dưỡng lão khi ông cho rằng các cơ sở nhỏ bé đặc biệt đối diện với những khó khăn quá mức.
Tôi quan ngại về những căng thẳng đối với các cơ sở do một số yếu tố trong tiến trình này. Tôi có thể nói cho quý vị biết là trong lúc quý vị cảm nhận một số nơi khá là đặc biệt, nó quá bé nhỏ thì khả năng của họ để đối phó với một lượng câu hỏi lớn lao của giới truyền thông có thể ảnh hưởng nghiêm trọng cho cơ sở đó.
Trong đó có 10 viện dưỡng lão tại tiểu bang Victoria đã bị chế tài vì không tuân thủ các quy định, trong đó có St. Basil, Epping Garden với 135 ca nhiễm và nhà dưỡng lão Glendo thuộc khu ngoại ô Werribee có 35 vụ. Ủy viên về phẩm chất và an toàn trong việc chăm sóc cao niên là bà Janet Anderson giải thích lý do.
We had evidence available to us.
Chúng tôi có các bằng chứng cho thấy sự đối phó với việc bùng phát của nạn dịch đã chậm hơn là mong đợi và ít dứt khoát, khiến cho cư dân gặp nguy cơ bị tổn hại nhiều hơn.
Quả là tình thế chẳng dễ chịu chút nào khi nêu lên các câu hỏi khó chịu. Thế nhưng ít nhất như câu sau đây do Thượng nghị sĩ Tasmania là bà Jackie Lambie nêu lên.
We knew this was hitting Victoria 3 or 4 weeks ago.
Chúng tôi biết nạn dịch tấn công Victoria 3 hay 4 tuần lễ trước, ngay khi việc này xảy ra. Vì sao quý vị không có mặt tại các viện dưỡng lão, trùm kín các cư dân lại bằng vải hay len, rồi cô lập nơi này lại?
Các câu trả lời hay là sự thiếu sót chẳng mang lại dễ chịu chút nào cho các gia đình hay cộng đồng rộng lớn, mà lại gây chấn động ngay tại tâm điểm do tác hại của đại dịch.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.